Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông. Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài đề cập xung quanh tình trạng xuống cấp hư hỏng trên tuyến quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn tỉnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên toàn cầu. Đây là hoạt động nhằm thu hút sự chú ý của cả cộng đồng tưởng nhớ các nạn nhân tai nạn giao thông, vinh danh các dịch vụ cứu trợ và hỗ trợ nhằm đẩy lùi và cùng chia sẻ xoa dịu nỗi đau, cũng như là lời cảnh tỉnh thiết thực cho những người tham gia giao thông. Tại Bình Định, các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm nay được tổ chức thống nhất từ tỉnh, các sở ngành, các tổ chức chính trị xã hội đến các địa phương, bảo đảm thiết thực và hiệu quả, tạo được sự quan tâm chú ý của dư luận trong và ngoài tỉnh với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2022 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 này, toàn tỉnh tập trung tuyên truyền thông qua các ấn phẩm truyền thông về mục đích ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, những đau thương mất mát do tai nạn giao thông, những địa chỉ cần được giúp đỡ và sự chia sẻ của xã hội, cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông đối với toàn xã hội, từ đó nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật với người tham gia giao thông, tuyên truyền phổ biến pháp luật, trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông, những cử chỉ hành động đáng tuyên dương của người tham gia giao thông. Đi đôi với công tác tuyên truyền, từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 11, các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức các đoàn thăm hỏi động viên và có hình thức giúp đỡ phù hợp các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông, đặc biệt là các gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông lần này nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông tại Việt Nam và tỉnh Bình Định, nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật, trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông năm 2022. Bên cạnh đó, kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông. Để đảm bảo các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh năm nay được tổ chức bảo đảm thiết thực và hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Toàn giao thông tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh và các sở ngành đoàn thể liên quan chỉ đạo và triển khai hiệu quả các hoạt động của kế hoạch này. Trong đó, tập trung tổ chức các hoạt động truyền thông trước, trong và sau Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tổng hợp danh sách, lựa chọn tổ chức thăm hỏi một số nạn nhân, gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại một số địa phương trong tỉnh. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, phát động các doanh nghiệp vận tải, các trường dạy nghề lái xe hưởng ứng tích cực các hoạt động của kế hoạch, chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Công an tỉnh phối hợp Ban Toàn giao thông tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tổ chức tuyên truyền lưu động bằng pano ảnh về tai nạn giao thông tại các điểm đông dân cư, khu sinh hoạt văn hóa trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo các lực lượng cảnh sát tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sở Giáo dục Đào tạo, các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề tổ chức các hoạt động tuyên truyền, diễn đàn, đối thoại trong các nhà trường trên toàn tỉnh về nguy cơ và hậu quả tai nạn giao thông và biện pháp phòng tránh. Đồng thời yêu cầu tất cả các trường học phổ thông trong tỉnh dành một phút tưởng niệm và đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông vào lễ chào cờ sáng thứ Hai, ngày 14 tháng 11 này. Toàn bộ các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trung học cơ sở trên toàn tỉnh phát thông điệp an toàn giao thông trên hệ thống phát thanh của trường vào đầu giờ và giờ tan học trong một tuần từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 11 này. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Đài Truyền thanh các cấp tăng cường thời lượng, mở chuyên trang chuyên mục tuyên truyền các hoạt động tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, giới thiệu và tuyên truyền hậu quả tai nạn giao thông gây ra cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân tử vong và cho xã hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, ưu tiên sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, phát thanh, truyền hình, báo viết, báo mạng và trên không gian mạng xã hội hạ tần số để tuyên truyền về an toàn giao thông. Bên cạnh đó, tổ chức các đoàn thăm hỏi có hình thức hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền giáo dục về trật tự an toàn giao thông và về hậu quả của tai nạn giao thông đối với toàn xã hội. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến đông đảo quần chúng nhân dân về các hoạt động sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, đồng thời thăm hỏi và có hình thức hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tuyến quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh Bình Định hiện có nhiều đoạn xuống cấp hư hỏng rất nặng. Một số đoạn thi công kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông và làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Bài trong phần còn lại của chuyên mục an toàn giao thông hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh thực trạng này. Chúng ta cùng nghe.
Ngày 26 tháng 10 vừa qua, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Khu Quản lý Đường bộ 3, Tổng Công ty 36, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư 36.71 thuộc Tổng Công ty 36 yêu cầu khắc phục các tồn tại nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 19 qua địa bàn hai tỉnh Bình Định, Gia Lai. Tuy nhiên, hiện việc khắc phục những bất cập hư hỏng trên tuyến quốc lộ 19 hiện còn rất chậm. Cụ thể, từ km 17+054 đến km 50 đoạn qua địa bàn thị xã An Nhơn và huyện Tây Sơn nằm trong phạm vi dự án BOT quốc lộ 19 do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư 36.71 khai thác và bảo trì vẫn còn nhiều vị trí mặt đường bong tróc, rạn nứt lớp thảm nhựa, phát sinh nhiều hố sâu rộng và dài. Vạch sơn kẻ đường gần như không phát huy tác dụng, nhiều vị trí mặt đường đổ đá phối nhưng không lăn lưu tạo thành từng rãnh đá gây cản trở giao thông. Đơn cử tại km 18+750 đoạn qua khu vực Phố Sơn, phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn, mặt đường có hố sâu đến 12 cm, dài 7 m, rộng gần 1 m, làm ảnh hưởng giao thông nghiêm trọng. Bà Phan Thị Bé ở phường Nhân Hòa bức xúc kể: hầu như ngày nào tại khu vực này cũng có người té ngã do va vào khố này, nhất là vào lúc trời mưa buổi chiều tối. Cách đây 2 hôm, hai người đi xe máy qua đây cũng bị ngã. May lúc đó vắng ô tô nên không sao, chứ mấy tháng trước có người ngã rồi bị xe cán chết tại đây. Chúng tôi kiến nghị mãi, nhưng họ cũng chỉ tới đổ đá phối rồi đi, chứ không lưu đường, nguy hiểm càng thêm nguy hiểm. Tương tự, tại km 50+553+500 thuộc địa bàn xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, đoạn thuộc dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên cũng có nhiều bất cập, ảnh hưởng lớn đến quá trình lưu thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Trên đoạn đường dài hơn 1 km của quốc lộ 19, đoạn từ trạm thu phí quốc lộ 19 đến nhà máy đường Bình Định thuộc địa phận thôn Tả Giang 1, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, có rất nhiều đoạn đường hư hỏng, mặt đường bong tróc nhiều mảng lớn và nát như ruộng cày. Nhiều đoạn đường được chắp vá một cách nham nhở. Một số đoạn hư hỏng được khắc phục một cách tạm bợ, dày đặc ổ voi, ổ trâu, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia lưu thông. Do việc thi công chậm chạp, hiện nay, tất cả các phương tiện giao thông đến đoạn này phải bò qua như rùa. Trên mặt đường, bùn đất đọng lại sau khi xe chạy qua như một đám ruộng cày nham nhở. Mặt đường nhầy nhụa bùn đất, mưa xuống thì lầy lội, nắng lên thì bụi mịt mù. Ông Văn Thành Duyên, nhà ở xóm 2, thôn Tả Giang 1, xã Tây Giang kể, nhà ông nằm sát quốc lộ 19 đang thi công nên cứ lo sợ đường xấu, xe cộ sẽ lao vào nhà. Gia đình ông bán quán ăn, nhưng từ khi thi công sửa chữa, nâng cấp đường thì việc buôn bán gặp nhiều khó khăn. Trời nắng thì bụi bặm cứ tuồn thẳng vào nhà mỗi khi có phương tiện giao thông chạy qua. Còn bây giờ hễ cứ trời mưa thì nước bùn đất lại chảy vào nhà, khiến gia đình không bán buôn được gì. Ông Văn Thành Duyên chia sẻ.
Tôi thấy là chuyện làm của đảng, nhà nước, tôi thấy rất là thống nhất. Mở rộng mạch đường thì tôi rất là đồng tình. Không có việc gì nghĩa là dân chúng tôi ở đây, bà con lối xóm ở cầu Ba La này rất đồng tình. Nhưng chỉ có một trường hợp làm quá chậm. Bây giờ bụi bặm dân ở đây mua bán không được. Cuộc sống người ta chỉ có nhờ mua bán. Giờ mấy ông làm như vậy, xe nó qua là bụi bặm trong gia đình, không có thứ người dân ở đây không cách nào chịu nổi. Đó là đường người ở trên, các cái ban ngành đó làm cái công tác cho nó sớm từng nào tốt để cho dân người ta nhờ.
Còn ông Hoàng Kim Hòa, một lái xe thường xuyên chở hàng trên quốc lộ 19, bức xúc phản ánh. Mỗi khi xe chạy qua đoạn đường này rất nguy hiểm, nhưng vì công việc nên người dân phải cố chịu mà đi. Ông Hoàng Kim Hòa nói.
Tôi là một tài xế xe cũng ở trên địa bàn của xã Tây Giang, nâng cấp cái quốc lộ 19 thì cũng tốt, nhưng mà điều con cái là đội ngũ thi công trong 3 tháng qua thì thấy là không có tiến triển nhiều. Đường xá thì nói chung thì làm khúc nào ra khúc nấy, làm gì mà khúc làm chỗ này làm không xong rồi chỗ kia lại tiếp tục, chỗ nào cũng làm lỡ dở. Đường xá thì bụi bặm nhiều, ổ gà ổ vịt nhiều, nhất là mùa mưa đây thì trẻ em học sinh thì nó đi qua lại thì đường nó trơn trượt té nhiều, tai nạn cũng nhiều. Cũng mong là đội ngũ thi công là tiến hành cho nó nhanh chút để cho đoạn đường nó thông thoáng.
Với việc chậm thi công ảnh hưởng đến trật tự giao thông trên tuyến, ông Phạm Lê Trung Hiếu, đại diện công ty cổ phần xây dựng Trung Nam 18 ENC, đang phụ trách gói thầu thi công từ km 50 đến km 67 thuộc dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên cho biết, xảy ra tình trạng bùng lúng do quá trình đắp đất nền đường gặp mưa nên nước đọng. Để khắc phục tạm thời tình trạng này, đơn vị đang bố trí 2 máy lô đào thường trực để kịp san bằng mặt đường. Đồng thời, để đẩy nhanh tiến độ thi công, đơn vị vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền để người dân ủng hộ, vừa tranh thủ thi công ở những đoạn đã giải phóng mặt bằng. Dự kiến khoảng tháng 2 năm 2023, việc đắp đất nâng mặt đường tại khu vực này mới hoàn tất. Trong khi đó, Ban An toàn Giao thông tỉnh, Văn phòng Quản lý Đường bộ 3.4 cũng đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn BOT 36.71 khẩn trương sửa chữa, khắc phục các hư hỏng tồn tại trên tuyến. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, đơn vị này vẫn chưa thực hiện nghiêm túc. Cụ thể, tại nhiều vị trí ổ gà, mặt đường hư hỏng, đơn vị chỉ đổ đá cấp phối mà không sửa chữa triệt để, nên chỉ sau vài cơn mưa, đường lại tiếp tục gồ ghề như các đoạn qua địa bàn thị xã Nhân và huyện Tây Sơn. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc khu quản lý đường bộ 3 thuộc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
Những vị trí ổ gà, hố sâu thì chúng tôi đã chỉ đạo là cái việc đơn vị phải lắp vá bằng vật liệu tạm để đảm bảo giao thông, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn, tai nạn. Nguyên nhân là do hư hỏng không được khắc phục kịp thời. Thì trong thời gian đến, chúng tôi sẽ chỉ đạo là sẽ hoàn thành sớm nhất cái việc mà vá sửa ổ gà, hư hỏng mặt đường để đảm bảo an toàn thông qua tỉnh Bình Định, cũng như là khắc phục những cái tồn tại khác, ví dụ như là cái hệ thống an toàn thiếu, chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, rồi những cái điểm đen để tìm ẩn thì chúng tôi cũng sẽ lập hồ sơ kiến nghị cấp thẩm quyền cho phép đầu tư để mà triển khai sớm nhằm nâng cao an toàn trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Quốc lộ 19 là tuyến đường có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường kết nối giao thông và vận chuyển hàng hóa theo hành lang Đông Tây từ khu vực Tây Nguyên đến các tỉnh duyên hải miền Trung. Vì vậy, việc để xảy ra những bất cập kéo dài trong hệ thống hạ tầng giao thông thời gian qua không chỉ ảnh hưởng đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà còn gây ra những tác động xấu đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Do vậy, thời gian tới, các ngành chức năng cần mạnh tay hơn nữa trong việc xử lý các đơn vị chây ì chậm khắc phục, đồng thời có những biện pháp hỗ trợ các đơn vị thi công giải phóng mặt bằng để nhanh tiến độ, góp phần bảo đảm giao thông trên tuyến quốc lộ 19 ngày càng được an toàn, thông thoáng. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh an toàn giao thông. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng. đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, đêm có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.